Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 3 trong nhật ký Kakuma. Và cuối cùng trong mục Đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Phúc cho ai khát khao nên người công chính. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên đọc tin tức.
Argentina. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Nación của Argentina phát hành ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ mong ước trở về thăm quê hương Argentina của Ngài vào năm 2020 tới đây. Bên lề chuyến viếng thăm Vatican của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hôm 4 tháng 7, nhà báo Joaquin Morales Sola đã phỏng vấn Đức Thánh Cha. Theo nhà báo này, Đức Thánh Cha có thể thăm Argentina sau giữa năm 2020. Thời gian chính xác phải được thông báo trước cuộc bầu cử Tổng thống Argentina vào tháng 10 năm nay. Theo báo La Nación, Đức Thánh Cha có thể lợi dụng chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin này để thăm thêm nước Uruguay, nơi Ngài chưa viếng thăm. Vào tháng 5 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Argentina, Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ mong ước viếng thăm quê hương, nhưng Ngài cũng nói thêm, anh em biết rằng tại thời điểm này, ưu tiên dành cho những người đau khổ nhất trên thế giới. Nếu chương trình này được thực hiện, đây sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha tại quê hương kể từ khi Ngài khởi đầu sứ vụ Phaero.
Paris. Hôm 8 tháng 7, Đức Tổng giám mục Michel Aupetit của Paris cho biết rằng số tiền thực sự mà các tổ chức chịu trách nhiệm quyên góp để tài trợ cho việc tu sửa nhà thờ Đức Bà Chính Tòa Paris nhận được là 38 triệu euro. Hồi giữa tháng 5, Bộ trưởng Văn hóa Frank Riester đã ước lượng số tiền được hứa quyên tặng cho nhà thờ sau vụ hỏa hoạn hôm 15 tháng 4 vừa qua là 850 triệu euro. Đức Tổng giám mục Aupetit nói với đài phát thanh truyền hình Luxembourg rằng cho đến nay, số tiền thật sự nhận được trị giá là 38 triệu euro. Điều này tương đương với 10% tổng số tiền người ta hứa cho 4 tổ chức. Đức Tổng giám mục không nói rõ số tiền người ta hứa giúp là bao nhiêu. 4 tổ chức phụ trách quyên góp cho việc tu sửa nhà thờ Đức Bà là Trung tâm Di tích Quốc gia, Ngân quỹ Notre Dame, Ngân quỹ Di sản và Ngân quỹ Nhà nước Pháp. Tuy nhiên, Đức Cha Aupetit tin tưởng sẽ nhận được số tiền tài trợ nhiều hơn. Ngài nghĩ rằng cần phải có một thời gian để nhận được số tiền từ các nhà tài trợ lớn. Ngài cũng cho biết rằng, vì công việc sửa chữa cấp thời và trả lương cho công nhân, Hiệp hội Bạn Nhà thờ Đức Bà đã cung cấp ngân khoảng 4 triệu euro. Đây là hội các thân hữu được thành lập trước khi xảy ra hỏa hoạn để trợ giúp nhà nước Pháp tu bổ nhà thờ chính tòa.
Tijuana, 35 linh mục dòng truyền giáo Thánh Carlo Borromeo, cũng còn được gọi là các nhà truyền giáo Thánh Scalabrini, đã cầu nguyện cho người di dân trước bức tường phân cách Mexico và Hoa Kỳ ở Tijuana. Các linh mục tham gia buổi cầu nguyện đến từ Hoa Kỳ, Mexico, Canada, Guatemala, El Salvador, Colombia, Việt Nam, Haiti và các nước khác. Trò chuyện với hãng tin Achi, cha Patrick Murphy, dòng Scalabrini, phụ trách trung tâm di dân ở Tijuana, cho biết các linh mục này tham gia vào một cuộc gặp gỡ quốc tế tại Hoa Kỳ và đã đến thăm cộng đoàn của cha. Cha nói với họ, chúng ta là 35 linh mục, sẽ rất tốt nếu chúng ta cầu nguyện tại bức tường để cầu xin sự giúp đỡ của Chúa. Bởi vì chúng ta không tìm thấy câu trả lời khác, nên chúng ta phải đặt mọi sự vào tay Chúa. Các linh mục đã cầu nguyện khoảng 15 phút, cầu xin sự trợ giúp và hy vọng vào Chúa, cũng như tìm kiếm giải pháp nhân đạo cho cuộc khủng hoảng nhân đạo. Cha Murphy nói thêm, ở Tijuana, họ đến từ mọi hướng và chúng ta cần những giải pháp nhân từ, chứ không chỉ về chính trị. Cha cũng chia sẻ rằng, trung tâm của cha mỗi ngày giúp đỡ cho khoảng 120 người. Nếu trước đây chỉ có đàn ông, thì nay có cả phụ nữ và trẻ em. Số trẻ em đông đến nỗi trung tâm phải tổ chức một loại hình trường học để các em không có thời gian ở không làm điều gì tại trung tâm. Nhiều người đến đây đã xin tị nạn tại Hoa Kỳ và hy vọng nhận được câu trả lời từ chính quyền, nhưng tiến trình cần nhiều thời gian. Do đó, các tu sĩ dòng Scalabrini tìm công ăn việc làm cho người lớn và chăm sóc con cái của họ trong khi họ đi làm. Theo cha Murphy, những người di dân thường thất vọng khi đến Tijuana bởi vì họ liều mạng sống để đến đây với suy nghĩ là dễ dàng xin tị nạn chính trị. Họ không được khuyên rằng không có gì dễ dàng. Chính phủ Hoa Kỳ và Mexico đều muốn họ trở về nhà, không muốn họ đến đây hay vượt biên giới. Từ đầu tháng 7, vệ binh quốc gia của Mexico được điều đến để kiểm soát tình trạng vượt biên nghiêm ngặt hơn do đòi hỏi từ phía chính phủ Hoa Kỳ. Theo cha Murphy, giải pháp cho thảm kịch di cư này phải được giải quyết tại các nước xuất cư như chân phước Scalabrini đã nói, người dân có quyền không phải di cư. Cha cũng thêm rằng điều cần thiết là một giải pháp khu vực của các nước Trung Mỹ, Hoa Kỳ, Mexico và Canada để giải quyết vấn đề ở các nước xuất cư, để người dân không phải di cư và gặp rủi ro về tính mạng.
Hoa Kỳ, tháng 6 vừa qua, Văn phòng Hưu dưỡng Quốc gia cho tu sĩ đã phân phối 28 triệu đô la hỗ trợ tài chính cho 360 cộng đoàn tu sĩ Hoa Kỳ để chăm sóc các thành viên già hưu. Khoản tài trợ này được thực hiện bởi Quỹ Hưu cho tu sĩ, kêu gọi mỗi năm tại các giáo xứ để hỗ trợ cho khoảng 30.000 tu sĩ lớn tuổi và các cộng đoàn của họ. Lời kêu gọi gần nhất được tổ chức tại hầu hết các giáo xứ Công giáo ở Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2018 và quyên góp được 27,7 triệu đô la. Các cộng đoàn dòng tu kết hợp quỹ này với thu nhập và tiết kiệm riêng của họ để giúp đáp ứng các chi phí về thuốc men và chăm sóc điều dưỡng. Trong những năm qua, sự hỗ trợ này đã giúp cho nhiều cộng đoàn tu sĩ ổn định trong việc chăm sóc nhà hưu của họ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cộng đoàn tiếp tục vất vả với chi phí hưu ngày càng gia tăng và số lượng thành viên cao tuổi cần được chăm sóc ngày càng nhiều. Sir Stephanie Steele, giám đốc điều hành của Văn phòng Hưu dưỡng Quốc gia cho tu sĩ diễn tả, "Chúng tôi vô cùng biết ơn những người công giáo quảng đại trên khắp Hoa Kỳ. Sự quảng đại liên tục của họ đối với quỹ hưu dưỡng cho tu sĩ cho phép chúng tôi giúp đỡ các cộng đoàn cần được hỗ trợ ngay lập tức trong việc chăm sóc các thành viên già. Các giám mục Hoa Kỳ đã lập quỹ hưu dưỡng này năm 1988 để giải quyết vấn đề thiếu kinh phí cho việc chăm sóc các tu sĩ hưu. Theo truyền thống, các nữ tu, các tu huynh và linh mục dòng phục vụ ở mức lương rất thấp và không có các khoản trợ cấp hưu."
Gaza, Đức Thượng Phụ Công giáo Nghi lễ Latin ở Jerusalem, cộng tác với giáo xứ Thánh Gia, đã mở chương trình tạo việc làm và xây dựng năng lực tại dải Gaza. 9 tháng sau, 20 thanh niên Kitô hữu đã gặt hái được kết quả từ chương trình này qua công việc của họ và nhìn thấy triển vọng nghề nghiệp mới của dự án này. Dự án bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, đến nay đã hoàn thành giai đoạn đầu trong việc đào tạo và học nghề kéo dài 9 tháng. Tuy nhiên, chương trình khởi nghiệp làm việc chỉ mới có thể đáp ứng 1/3 trong số 60 ứng viên nộp đơn vào chương trình này và đảm nhận các vị trí trong các tổ chức tôn giáo, giáo dục, xã hội, y tế và phát triển, như các tổ chức được điều hành bởi Hiệp hội AISA với mục đích bảo vệ phụ nữ và trẻ vị thành niên trong thời gian 12 tháng. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của Hội Hiệp sĩ Đức và Dòng Mộ Thánh, nhằm làm phong phú kinh nghiệm làm việc của các Kitô hữu trẻ trong bối cảnh kinh tế và xã hội của dải Gaza, nơi nhiều người trẻ bị thất vọng và mơ di cư đến một nơi khác để tìm kiếm một tương lai xứng đáng hơn. Maisa Khoury, 25 tuổi, bây giờ tìm được công việc dược sĩ, cho biết, "Có được việc làm mang lại cho tôi hy vọng. Trước khi có cơ hội này, tôi thường ở nhà nghĩ về tình trạng ở đây. Bây giờ thì tôi nghĩ về việc phát triển bản thân và những kỹ năng của mình."
Cameroon, hôm 25 tháng 6, Đức Tổng giáo mục Cornelius Fontem Esua của Bamenda, phía tây bắc nước Cameroon, đã bị nhóm phiến quân ly khai bắt cóc và được thả ra ngày hôm sau. Trong cuộc phỏng vấn với đài quốc gia Esua, Đức Tổng giáo mục Cornelius nói rằng, "Tôi đã nói với họ rằng họ không thể đạt được mục tiêu bằng cách làm điều ác, bởi vì cái ác chỉ có thể dẫn đến cái ác." Đức Tổng giáo mục Esua trở về từ chuyến viếng thăm mục vụ và bị một nhóm phiến quân ly khai chặn đường. "Những người này đã tấn công tài xế, nhưng ngài nói đừng làm hại anh, nếu muốn gì thì cứ lấy từ tôi. Vì thế phiến quân đã bắt ngài." Đức Tổng giáo mục Esua kể, "Tôi đã dành suốt đêm để đọc kinh Mân Côi. Sáng hôm sau khi ngài nói chuyện với thủ lãnh của phiến quân thì ngài được thả ra." Từ năm 2016, phía Tây Bắc và Tây Nam của Cameroon đang trong tình trạng khủng hoảng ly khai, phát sinh từ yêu cầu của những người dân địa phương nói tiếng Anh để có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thay vì tiếng Pháp trong trường học và tòa án. Cuộc biểu tình đã chuyển thành một phong trào độc lập, đụng độ với quân đội chính quy. Cho đến nay, những nỗ lực giải quyết các cuộc khủng hoảng đều thất bại.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe phần thứ ba trong nhật ký Kakuma của Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Yên.
Nhật ký Kakuma của Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Yên dòng tên trích từ sách Những điều trường lớp không thể dạy. Bài 3. Cái nhìn khác về châu Phi. Nói đến châu Phi, người ta dễ liên tưởng đến đói nghèo và khổ cực. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng còn có một khía cạnh khác thường ít được để ý đến. Sức sống. Có thật như vậy không? Nếu tham dự thánh lễ với họ, ngay cả những ngày lễ thường với ít người tham dự, bạn sẽ thấy sức sống đó cách rõ ràng ngay từ giây phút đầu tiên. Điều gì đã làm nên sức sống ấy? Âm nhạc và các điệu múa, đó là câu trả lời nhanh nhất. Nhưng sâu xa hơn, họ có một tâm hồn đơn sơ và một xã hội tính rất rõ nét. Đã nhiều lần tôi tham dự thánh lễ sau một ngày làm việc cật lực và đuối sức. Nhưng khi bước vào thánh lễ, tôi không hề thấy mình ủ rũ và mệt mỏi. Bầu khí xung quanh gần như đánh tan mọi uể oải và khiến tôi trở nên chan hòa với những người xung quanh một cách tự nhiên, không chút miễn cưỡng. Thử tưởng tượng, một người mệt mỏi sau một ngày làm việc dài và nắng nóng, đến tham dự thánh lễ dài 2 tiếng đồng hồ mà vẫn thốt lên là đầy sức sống. Ắt hẳn phải có một điều gì đó cuốn hút, cách ghê gớm lắm. Với thánh lễ ở đây, tôi không đến ngồi đó, cầm lòng cầm trí và tập trung để xem, nhưng hòa mình vào những điệu vũ nhịp nhàng sẵn có trong máu của cả người lớn lẫn trẻ em, cả người già lẫn con nít ở đây. Nhạc cụ của họ cũng đơn sơ như họ và tiếng nhạc cụ cũng có hồn như những người đang có ở đó. Nhạc cụ của những nhà thờ nghèo ở đây chỉ có một cái trống làm bằng chiếc thùng bể và một cái leng keng làm bằng những nắp chai bia. Ấy thế mà, nó làm cho người ta rộn ràng hơn cả cảnh hòa nhạc chốn cung đình. Át hẳn, nhạc cụ không tự nó có sức sống, nhưng con người làm cho những nhạc cụ đơn sơ ấy trở nên có hồn.
Trong những buổi chia sẻ tại các gia đình, cứ mỗi lần có một bài hát được cất lên là mọi người, dù già hay trẻ, đều tự nhiên vỗ tay hoặc lắc người theo điệu nhạc. Những điệu nhảy của họ chẳng phức tạp, cũng chẳng chuyên nghiệp, nhưng lại rất có hồn. Nó có sức cuốn hút người ta nhập cuộc và chẳng ai phải cảm thấy mắc cỡ vì mình nhảy sai, vì tiêu chuẩn duy nhất cho những điệu nhảy này là làm lan truyền niềm vui. Họ cũng hay kể cho nhau nghe chuyện những người châu Phi mới sang Mỹ. Buổi sáng, mới mở cửa bước ra, họ đã vẫy tay chào hàng xóm với giọng nói oang oang hồ hởi, dù họ chẳng biết những người hàng xóm này là ai. Lúc đầu, nhiều người hàng xóm của họ ngạc nhiên và đôi khi còn khó chịu. Nhưng sáng nào cũng vậy, với sự vui tươi và niềm nở chẳng cần kiểu cách, họ làm quen được và dần trở nên thân thiết với những người hàng xóm ấy hơn. Bạn nghĩ sao? Văn hóa của chúng ta đã đề cao quá mức những nguyên tắc đến nỗi bóp nghẹt tính tự nhiên nơi con người. Dĩ nhiên, những nguyên tắc giúp thiết lập các trật tự, nhưng quá nguyên tắc lại trở thành hết sức sống. Nếu lỡ thời gian và điểm hẹn, có thể chúng ta bực bội, đôi khi dẫn đến những xung khắc khó lường. Còn đối với người ở đây, họ làm chủ thời gian, chứ thời gian không làm chủ họ. Khi thấy người ta đến trễ, điều đầu tiên họ hỏi không phải là tại sao mày đến trễ, mà là một cái mỉm cười, tay bắt mặt mừng trước đã, rồi nói gì thì nói. Hoặc chúng ta đã quen với những thành công và nếu vấp phải một thất bại, chúng ta thất vọng, đôi khi đến thảm hại. Còn họ ở đây luôn đối diện với những khó khăn bất khả vượt qua, nên khi có được một thành công, họ ăn mừng như ngày thắng trận. Còn nếu phải chịu thêm một khó khăn nữa, thì cũng chẳng cần phải kêu trời than đất, vì cuộc sống vốn khó khăn như vậy rồi. Chúng ta quen với những tiện nghi, nếu có điều gì xảy ra khiến sinh hoạt trở nên bất tiện, chúng ta thường càm ràm cả nguyên nhân lẫn hệ quả. Còn họ ở đây, tiện nghi nhất là đầu đội trời chân đạp đất. Nên tốt hơn hết là vui với những gì mình có.
Một điều hiển nhiên là chẳng ai muốn trở nên và ở lại trong nghèo khổ. Thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt là điều mong ước của cả những người trong cuộc lẫn những người đến giúp. Nhưng điều đó không có nghĩa là chẳng có gì đáng học nơi họ. Nếu nhìn thấy sự lạc quan, kiên nhẫn và sự hồn nhiên vui tươi của họ, ắt hẳn những người giàu có nhất cũng phải thèm. Tôi dám chắc rằng nếu một ai đó tuyệt vọng đến mức muốn tự tử mà được đến để hòa mình với những người ở đây, thì họ sẽ thấy cuộc sống mở ra những màu sắc mới, chứ không phải chỉ một màu xám xịt mà họ đang đối diện. Mang văn hóa Á Châu hấp thụ nhiều điều từ văn hóa Âu Châu, và giờ đây sống trong bầu khí Phi Châu, tôi nhận thấy có một sự hòa quyện nào đó khó tả nơi mình. Tôi tự hào về những giá trị rất đáng giá của Á Châu, nhưng tôi cũng cần học lấy những điều rất nhân văn của Âu Châu và sinh động của Phi Châu. Có lẽ sự sinh động của cuộc sống đã có sẵn trong máu của họ rồi. Nếu tôi cũng được nhiễm loại máu này vào mình thì cũng đáng lắm chứ. Và nếu được có thêm một cuộc thay tim như ngôn sứ Ezekiel nói nữa thì thật tuyệt. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt, một quả tim biết yêu thương.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị bài viết với đề tài Phúc cho ai khao khát công chính.
Bạn thân mến, ơn công chính là một ơn Chúa ban và hẳn ta không thể dùng việc làm để có được. Nhưng công chính ấy hẳn cũng là điều Thiên Chúa chờ đợi con người vươn tới. Nhìn vào xã hội mà tôi đang sống, sự phân biệt giàu nghèo mỗi ngày một tăng. Nhiều người phải chết đói vì những bất công xã hội, một số khác ngoi lên bằng cách đạp người khác xuống. Giữa cái xã hội mà lật lọng, ăn gian nói dối, ỷ mạnh hiếp yếu này, nhiều khi người ta tự nhủ, hãy cho tôi một lý do để sống ngay chính. Trong lòng con người vẫn có ước muốn sống ngay chính lương thiện, dù cuộc đời ấy có nhúc nhơ đến chừng nào. Nhưng chính trong cái ước mơ ấy, người ta mới thấy cuộc đời mình nghèo ra sao. Một cái nghèo chẳng khác gì cái nghèo của Chí Phèo trong cái thời mà người ta gọi là đổi mới. Cái nghèo nhất của đời này là không có hy vọng. Trong cái xã hội đầy gian trá, người ta không có nổi cái hy vọng được sống sự thật. Còn gì đau đớn bằng biết sự thật mà không dám lên tiếng, biết cái ác mà chẳng dám nói ra. Lúc ấy, người ta mới hiểu mình đang chìm dần vào trong cái văn minh của sự chết. Cái chết đau đớn nhất là cái chết của cái tâm. Một khi cái tâm đã chết, người ta chẳng còn có thể nhận ra chính mình, chẳng còn nghe thấy lòng mình chai lì trước sự ác, thấy mình hết nhiệt huyết sống thiện lành. Có lẽ sẽ đến thời những gì người ta nói về nhân đạo, về chính trực, về lương thiện là thứ đàn gảy tai trâu. Thế mới nói, chẳng thể nói về mùa hè cho những người chỉ quanh năm sống trong mùa đông lạnh giá. Nhưng cái đau đớn nhất với cái tâm của con người là những kẻ giả hình. Bởi thế, đời trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Giá như người ta xấu hẳn để tôi còn biết mà tránh, hay tốt hẳn để tôi còn biết mà nể. Ai dè, người ta lúc này lúc kia. Dường như giữa cuộc chiến của thiện và ác, người ta cứ mãi đong đưa theo cái vòng xoáy của cái lợi và danh. Thế nên, người ta thỏa hiệp với sự thiện và bắt tay với sự dữ. Tùy tình huống, miễn sao có lợi cho mình. Hóa ra, người ta dùng đắc nhân tâm bằng cái đầu chứ không bằng cái tâm. Kết cục, chữ tâm thiện cũng chỉ là thứ ngụy trang cho cái tâm ác và cái đầu lạnh. Nhiều khi, vì thật thà ngay chính, người ta hay bị thua thiệt. Bởi thế, không ít người đã chọn sống dối gian. Trong cái xã hội mà giả dối là điều bình thường, còn thật thà mới là điều bất thường. Từ lâu, người ta đã không dám tin vào những việc tử tế. làm một việc tốt cho ai đó, hẳn không ít lần tôi nhận lại những ánh mắt nghi ngờ. Từ cái nhìn của cha mẹ cho đến thầy cô, từ cái cụm từ con nhà người ta cho đến con nhà mình, từ bệnh thành tích cho đến bệnh sĩ diện, dần dà, gian dối lên ngôi. Đã từ khi nào người ta quen với câu nói thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lươn lẹo len lỏi lại leo lên? Đã từ khi nào người ta quen với thói lách luồn lừa? Và đã từ khi nào phép toán thật thà cộng thẳng thắn bằng bị thiệt, còn dối trá cộng lươn lẹo bằng có lợi và tiến thân? Có lẽ đến một lúc nào đó, người ta mới hiểu được rằng sống lương thiện khó hơn là thông minh sắc sảo. Thông minh là do trời ban, nhưng lương thiện đòi người ta phải lựa chọn. Thật đáng sợ nếu thế giới chỉ có người thông minh mà không lương thiện. Thế nên mới có hiện tượng rau hai luống, lợn hai chuồng, cà phê trộn pin, chè trộn tạp chất. Người ta dùng cái thông minh trời ban để sát hại nhau chỉ vì cái tâm đã không còn muốn chọn theo sự thiện. Điều gì đáng để hỏi hơn? Vì sao có thực phẩm bẩn hay đáng ra phải hỏi bởi đâu mà lương tâm không còn sạch? Nhưng sống ngay chính chưa bao giờ là vấn đề chỉ do hoàn cảnh quyết định. Nhiều người vẫn sẵn sàng sống ngay chính dù đời thua thiệt. Đúng là không phải ai làm người cũng là người tử tế, nhưng không phải vì thế mà tôi đánh mất chính trực trong lòng mình. Có lẽ người ta phải đón nhận một sự thật rằng mình có thể đối xử tốt với người ta và cũng đừng quá mong người ta đối xử tốt với mình. Chỉ đơn giản là sống như lương tâm mách bảo và không hổ thẹn với lòng mình. Có lẽ đến lúc nào đó người ta mới hiểu được nhân tính và lòng tham không thể đi cùng nhau. Trong những chọn lựa, ta phải luôn chiến đấu để sống là một con người. Tôi có thể xấu xí, nhưng tâm tôi phải lương thiện. Tôi có thể nhỏ con, nhưng tâm không được nhỏ nhen. Tôi có thể tham vọng, nhưng tôi sẽ không tham lam. Tiếc thay, nhiều khi người ta có thể bỏ rơi chính mình, chứ nhất quyết không bỏ rơi chữ tiền và chữ danh. Khi leo núi, người ta muốn gì? Muốn cả thế giới thấy mình ư? Hay để mình thấy cả thế giới? Thấy mình thắng người khác ư? Hay là thấy mình thắng chính mình? Sống ngay chính giữa lòng đời chẳng phải để cho đời khen ngợi, nhưng là để mình không hổ thẹn với lương tâm và với đấng thấu biết những điều nơi kín ẩn. Chính vì đấng hiện diện nơi kín ẩn ấy là lý do tôi sống sự chính trực. Và như chiên được sai vào giữa bầy sói, tôi hiểu rằng hành trình là một Kitô hữu luôn là một cuộc chiến. Nhưng trong tay Chúa, tôi tiến bước vì tôi biết mỗi phút gì đang chờ đợi tôi. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã luôn kéo mời con đến với người để sống cho sự thật, tình yêu và công bình. Chúa biết rõ sự yếu hèn và mong manh của con. Xin cho con biết khiêm nhường đặt mình trong tay Chúa để Chúa làm cho đời con tốt đẹp hơn.
Một lòng con cậy trông nơi Chúa thôi. Trên trần gian đây bao nhiêu cuốn trôi và sức con Chúa đã biết rồi, cũng như là chiếc bình sành mong manh mà cuộc trần thì lắm lúc phân tranh, khiến đời con đã không vui an lành. Nhưng Chúa cần con luôn khiêm nhường bé nhỏ để Chúa có thể làm đẹp đời con lớn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.